Và cuối cùng, cái điều mà hình như ít ai nói tới mà Isaiah thì nhắc chúng ta, đó là chiều kích xã hội, chiều kích xã hội của việc ăn chay. Isaiah kết án này, các ngươi ăn chay để mà đôi co mà cãi vã này, các ngươi ăn chay mà áp bức mọi kẻ làm công cho mình, ăn chay như thế mà đòi Chúa nghe. Cho nên nó có một cái chiều kích xã hội của việc ăn chay. Ăn chay không phải chỉ là nhịn một miếng ăn, mà ăn chay còn phải là góp phần để xây dựng một xã hội công bằng, một xã hội huynh đệ. Và hình như là chúng ta cũng ít quan tâm đến điều này. Việc ăn chay của mình nó mang tính cá nhân giữa mình với Chúa nhiều hơn, chứ nó không nằm ở trong tương quan của mình với tha nhân, nhất là những tha nhân vô danh. Tôi không biết diễn tả làm sao. Tôi lấy một ví dụ cái này nhé. Bây giờ các anh chị có 5.000, các anh chị gặp kẻ khó, các anh chị cho 1.000, thì rõ ràng các anh chị thấy là tôi đang làm việc bác ái. Đấy, rõ ràng thấy như vậy. Nhưng mà có bao giờ chúng ta nghĩ được rằng bây giờ tôi đang chạy xe ở trên đường mà gặp đèn đỏ tôi ngừng đúng chỗ, đấy là tôi bác ái không? Đấy là vấn đề. Chiều kích xã hội nó nằm ở đấy. Mình không có cảm thấy đó là bác ái, bởi vì mình có trực tiếp bỏ tiền ra cho ai đâu. Nhưng mà thực sự đấy là bác ái, đấy là công bằng đối với những tha nhân vô danh trong xã hội. Bây giờ ai cũng giữ được như vậy thì thành phố Sài Gòn này sẽ đỡ bao nhiêu tai nạn, thành phố Sài Gòn sẽ đỡ bao nhiêu chuyện kẹt xe. Công bằng và bác ái nó hàm ở trong những cái gì rất nhỏ nhưng mà mình lại không thấy được, bởi vì đó là những tha nhân vô danh chứ không phải là con người mà mình thấy trước mắt. Cho nên cái gợi ý của Isaiah mời chúng ta suy nghĩ lại coi cái chiều kích xã hội của việc chay tịnh, của đức yêu thương, của đức bác ái đó. Mà trong thế giới được gọi là toàn cầu hóa ngày nay thì mình càng cần phải quan tâm hơn chứ. Thế thì đã hết giờ rồi. Tuần tới đó, tuần vừa rồi là các anh chị đọc chương nào? Đọc hết Isaiah rồi, oanh liệt nhỉ. Thế tôi đề nghị như thế này được không? Dù đã đọc hết Isaiah nhưng mà tập trung vào một vài điểm ở chương 66 đó, sấm ngôn về đền thờ đó, rồi ở dưới là diễn từ cánh chung đó. Không cần đọc nhiều nhưng mà cả lớp đọc ở chương 66 đó, rồi tuần sau khi chúng ta gặp nhau tập trung vào cái chương 66 đó, chia sẻ với nhau. Rồi giờ thứ hai đó thì như tôi đã nói với các anh chị từ đầu, tôi sẽ dành để tôi phân tích các bản văn thánh kinh cựu ước mà giáo hội chọn để đọc ở trong đêm vọng phục sinh, để giúp cho chúng ta chuẩn bị vào tuần thánh.